Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Startup Nation: The Story of Israel's Economic Miracle là sách phi hư cấu về kinh tế, khởi nghiệp và chính sách công do Dan Senor và Saul Singer viết, xuất bản lần đầu năm 2009. Cuốn sách tìm cách lý giải vì sao Israel, một quốc gia nhỏ, thiếu tài nguyên tự nhiên và thường xuyên đối diện bất ổn an ninh, lại xây dựng được một độ doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ nổi bật. Thay vì quy nguyên nhân cho một phẩm chất bẩm sinh hay một phép màu kinh tế, hai tác giả ghép nối nhiều yếu tố, gồm văn hóa tranh luận ít thứ bậc, nghĩa vụ quân sự, nhập cư, giáo dục khoa học kỹ thuật, vốn đầu tư mạo hiểm và chính sách hỗ trợ nghiên cứu. Lập luận trung tâm là đổi mới không xuất hiện đơn lẻ từ vài cá nhân xuất chúng, mà từ một hệ sinh thái khiến việc thử nghiệm, chủ động và phục hồi sau thất bại trở nên khả thi. Cuốn sách đồng thời đặt ra câu hỏi rộng hơn, các quốc gia có thể học gì từ Israel và đâu là những điều không thể sao chép nguyên vẹn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nghịch cảnh được xem là áp lực tổ chức, không phải lời giải thích thần bí cho đổi mới, điểm xuất phát của Startup Nation là một nghịch lý. Israel có quy mô dân số nhỏ, thị trường nội địa hẹp, ít tài nguyên thiên nhiên và lịch sử an ninh phức tạp, nhưng lại có số lượng công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ đáng kể tính theo đầu người. Senor và Singer không cho rằng khó khăn tự động sinh ra sáng tạo. Nhiều xã hội chịu áp lực vẫn có thể trì trệ nếu các tổ chức trừng phạt sai lầm, tập trung quyền quyết định hoặc hạn chế tiếp cận tri thức và vốn. Điều họ nhấn mạnh là cách áp lực được chuyển hóa thành hành vi tổ chức khi không thể dựa vào thị trường trong nước hay nguồn lực sẵn có. Doanh nghiệp có động lực thiết kế sản phẩm cho thị trường toàn cầu sớm hơn, tìm giải pháp kỹ thuật thay vì duy trì cách làm cũ và chấp nhận thử nghiệm trong điều kiện thiếu chắc chắn. Tình thế cấp bách cũng làm cho sự chậm trễ quan liêu trở nên tốn kém hơn. Tuy vậy, cuốn sách không biến địa chính trị thành công thức kinh tế. Nghịch cảnh chỉ là bối cảnh tạo ra nhu cầu thích nghi. Kết quả đổi mới, theo lập luận của sách, cần thêm năng lực con người, mạng lưới hợp tác, nguồn vốn và chính sách biết giảm rủi ro ban đầu. Đây là cách nhìn hữu ích vì nó tránh ngộ nhận rằng khủng hoảng, tự thân nó là một chiến lược phát triển. Thứ hai, nghĩa vụ quân sự tạo môi trường rèn quyền chủ động, trách nhiệm và mạng lưới ngang hàng. Một luận điểm nổi bật của sách là ảnh hưởng của nghĩa vụ quân sự phổ quát đối với văn hóa làm việc và năng lực tổ chức. Và Singer đặc biệt chú ý đến tinh thần Rose Gadon, có thể hiểu là làm việc với cái đầu lớn, tức không chỉ tuân lệnh máy móc mà còn dùng phán đoán để hoàn thành mục tiêu tốt hơn. Trong cách diễn giải này, cấp dưới được kỳ vọng nêu vấn đề, ứng biến khi điều kiện thay đổi và chịu trách nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ. Những phẩm chất ấy gần với điều mà công ty khởi nghiệp cần, như ra quyết định khi dữ liệu chưa đầy đủ, phối hợp liên ngành, xử lý nguồn lực hạn chế và phản hồi nhanh trước sự cố. Hệ thống quân sự cũng đưa người trẻ vào những vai trò có trách nhiệm tương đối sớm, thay vì chờ nhiều năm mới được va chạm với công việc có hệ quả thực tế. Sau thời gian phục vụ, các mối quan hệ nghề nghiệp và sự tin cậy giữa những người cùng làm việc có thể tiếp tục trong khu vực tư nhân. Dù vậy, bài học không phải là quốc gia nào cũng nên sao chép mô hình quân dịch. Điều có thể suy ngẫm là thiết kế môi trường đào tạo cho phép người trẻ thực hành lãnh đạo, phản biện có trách nhiệm và hợp tác dưới áp lực thay vì chỉ tích lũy kiến thức theo thứ bậc. Thứ ba, văn hóa ít tôn ti và thái độ coi thất bại là dữ liệu thúc đẩy việc thử nghiệm. Startup Nation mô tả một môi trường xã hội mà tranh luận trực diện, chất vấn cấp trên và giao tiếp tương đối không hình thức được xem là bình thường hơn là bất kính. Theo hai tác giả, đặc điểm này làm giảm khoảng cách giữa ý tưởng và phản hồi. Khi kỹ sư, nhân viên trẻ hoặc người sáng lập có thể nêu phản biện sớm, tổ chức dễ phát hiện giả định sai và điều chỉnh trước khi chi phí trở nên quá lớn. Với doanh nghiệp khởi nghiệp, điều này quan trọng vì sản phẩm, mô hình kinh doanh và thị trường thường chưa rõ ràng ở giai đoạn đầu. Sách cũng liên hệ văn hóa ấy với mức chấp nhận thất bại cao hơn. Thất bại không được lý tưởng hóa vì nó vẫn gây mất vốn, thời gian và cơ hội. Nhưng một dự án không thành công, không nhất thiết, khiến cá nhân bị loại vĩnh viễn khỏi hệ sinh thái. Kinh nghiệm từ một lần thử sai có thể được nhà tuyển dụng, nhà đầu tư hoặc đối tác đánh giá như bằng chứng về năng lực thực thi và hiểu biết thực tế. Cơ chế này khuyến khích người sáng lập quay lại với dự án mới. Giá trị của lập luận nằm ở chỗ nó chỉ ra rằng chấp nhận rủi ro không chỉ là tính khí cá nhân. Nó phụ thuộc vào phản ứng của cộng đồng nghề nghiệp đối với sai lầm và vào việc tổ chức có biến phản biện cùng thất bại thành học hỏi hay không. Thứ tư, nhập cư. Giáo dục và định hướng toàn cầu bổ sung nguồn nhân lực cho hệ sinh thái công nghệ. hai tác giả đặt sự phát triển công nghệ của Israel trong nền tảng xã hội rộng hơn, đặc biệt là lịch sử nhập cư và sự coi trọng giáo dục. Các làn sóng người nhập cư mang theo vốn tri thức, kinh nghiệm nghề nghiệp, ngôn ngữ và kết nối với nhiều khu vực khác nhau. Trong một thị trường nội địa nhỏ, sự đa dạng này không chỉ là đặc điểm dân số, mà còn có thể giúp doanh nghiệp hiểu nhu cầu ngoài biên giới và xây dựng quan hệ với đối tác quốc tế. Sách cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lực khoa học, kỹ thuật và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu. Một hệ sinh thái khởi nghiệp không thể chỉ sống bằng ý tưởng, bởi ý tưởng cần được chuyển thành sản phẩm bằng kỹ năng kỹ thuật, năng lực quản trị và lao động chuyên môn. Đồng thời, do thị trường Israel hạn chế, nhiều công ty phải nghĩ đến khách hàng toàn cầu từ sớm. Điều đó định hình sản phẩm, cách gọi vốn và cả tiêu chuẩn cạnh tranh. Tuy nhiên, cuốn sách không xem nhập cư hay giáo dục là lợi thế tự vận hành. Tri thức chỉ trở thành tăng trưởng khi có cơ chế kết nối người học, nhà nghiên cứu, người sáng lập, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Bài học thực tế là các quốc gia cần kết hợp đào tạo chuyên môn với khả năng thu hút, hòa nhập và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực đa dạng. Cuối cùng, nhà nước kiến tạo thị trường vốn và chia sẻ rủi ro thay vì thay doanh nghiệp quyết định. Startup Nation dành trọng tâm đáng kể cho vai trò của chính sách công trong việc hình thành ngành công nghệ. Lập luận của sách không phải nhà nước nên điều hành toàn bộ quá trình đổi mới, mà là nhà nước có thể giảm những rủi ro ban đầu khiến khu vực tư nhân ngần ngại đầu tư. Các cơ chế hỗ trợ nghiên cứu và phát triển thường được gắn với văn phòng nhà khoa học trưởng của Israel, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực để biến nghiên cứu kỹ thuật thành sản phẩm. Chương trình Yosma là ví dụ nổi tiếng về nỗ lực thúc đẩy ngành vốn đầu tư mạo hiểm thông qua việc kết hợp nguồn lực công với nhà đầu tư tư nhân, đồng thời tạo động lực để vốn tư nhân dần giữ vai trò chính. Điểm then chốt là thiết kế khuyến khích. Hỗ trợ công hiệu quả không chỉ cấp tiền mà còn tạo tiêu chí minh bạch, chia sẻ rủi ro hợp lý và tránh giữ doanh nghiệp lệ thuộc lâu dài. Sách vì vậy phản bác lựa chọn đơn giản giữa thị trường hoàn toàn tự do và nhà nước chỉ huy. Đổi mới thường cần cả doanh nhân sẵn sàng thử nghiệm lẫn thể chế, hiểu rằng nghiên cứu công nghệ có thời gian hoàn vốn dài và độ bất định cao. Dẫu thế, các chính sách này không thể tách rời bối cảnh pháp lý, năng lực quản trị và quy mô thị trường của từng nước. Kết luận, cuốn sách phù hợp với người sáng lập doanh nghiệp, nhà đầu tư, sinh viên kinh tế và công nghệ, nhà quản lý công cùng độc giả muốn hiểu quan hệ giữa văn hóa, an ninh, giáo dục và chính sách đổi mới. Lợi ích thực tiễn của nó không nằm ở một danh sách mẹo khởi nghiệp. Thay vào đó, sách giúp người đọc nhìn hệ sinh thái như một tập hợp các điều kiện liên kết. Từ cách xã hội phản ứng với thất bại, cách tổ chức phân quyền cho người trẻ, đến cách vốn và chính sách cùng giảm rào cản cho hoạt động nghiên cứu. Với nhà hoạch định chính sách, đây là lời nhắc rằng ưu đãi tài chính chỉ phát huy tác dụng khi đi cùng năng lực thực thi, nhân lực chuyên môn và sự mở cửa với thị trường toàn cầu. Với doanh nhân, sách làm rõ giá trị của tốc độ học hỏi, mạng lưới tin cậy và phản biện thẳng thắn. Điểm khác biệt của Startup Nation so với nhiều sách kinh doanh ca ngợi một công ty hay một nhà sáng lập là phạm vi phân tích cấp quốc gia. Senor và Singer kết hợp các câu chuyện doanh nghiệp với lịch sử, cấu trúc xã hội và công cụ chính sách để giải thích vì sao đổi mới có thể trở thành một thói quen hệ thống. Tuy nhiên, người đọc nên tiếp cận sách như một diễn giải giàu sức, gợi hơn là một mô hình có thể sao chép nguyên si. Một số nhận định so sánh của sách đã bị phê bình là đơn giản hóa bối cảnh và mang giọng điệu quá đề cao Israel. Chính giới hạn đó lại tạo điều kiện cho việc đọc phản biện, tách những nguyên tắc hữu ích khỏi các khẳng định quá rộng. Nếu bạn muốn ủng hộ Dan Senor, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!